vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý vị thính giả tối nay bằng những sự kiện thể thao cập nhật mà có lẽ là chúng ta phải đến với A-League đầu tiên. Trong một vài tuần vừa qua, chúng ta đã không có nhiều thời gian để dành cho giải đấu này bởi mối quan tâm hàng đầu trong thời điểm mở đầu cho năm mới 2020 phải kể đến đấy là giải quần vợt Úc mở rộng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với chương trình cùng bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa mới nhắc tới giải A-League đó. Đến bây giờ thì đã bước sang vòng đấu thứ 16, như vậy là đã gần được nửa chặng đường của mùa giải năm nay rồi. Và có vẻ như cái tên mà người ta nhắc đến nhiều nhất vẫn không ngoài đội bóng Sydney FC, thưa anh.
Vâng, có thể nói đến vòng 16 thì Sydney FC đang băng băng về đích và cái phong độ của Sydney FC ở giải A-League năm nay thì chúng ta có thể ví như là phong độ của Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh. Khi mà gần như không có một đội bóng nào có đủ sức để cản đường Sydney FC. Vào thời điểm hiện tại thì Sydney FC mới thi đấu có 15 trận đấu mà thôi. Nhưng mà trong số 15 trận đấu này thì họ đã giành chiến thắng tới 13 trận. Họ chỉ bị cầm hòa một trận và để thua có một trận. Thì đây có thể nói là một kết quả khá là mỹ mãn cho các cầu thủ đến từ Sydney FC. Cuối tuần vừa qua thì Sydney FC cũng có một trận đấu, đó chính là trận derby gặp đối thủ cùng thành phố, đó chính là Western Sydney Wanderer. Thế nhưng mà trận đấu derby này đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết ở Sydney FC không thuận lợi. Thế nên là mặc dù còn thi đấu kém hơn đội nhì bảng là Melbourne City tới 2 trận, thế nhưng Sydney FC hơn Melbourne City tới tận 10 điểm. Điểm qua một chút về các cái trận đấu trong vòng 16 vừa qua. Melbourne City cuối tuần vừa qua cũng có một trận derby ở thành phố Melbourne khi mà Melbourne City gặp Melbourne Victory. Thế nhưng Melbourne City là người chiến thắng cũng giống như những cái cuộc chạm trán gần đây. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số là 2-1. Melbourne Victory trong trận đấu này thì một lần nữa họ cho thấy rằng họ dựa rất nhiều vào các cầu thủ hàng công, cầu thủ đã lớn tuổi, trong đó có Ola Toivonen. Điều đáng tiếc là Melbourne Victory trong giai đoạn nước rút của mùa giải thì họ sẽ mất đi một trong những cầu thủ rất là quan trọng ở hàng công, đó chính là Robbie Cruyff. Đây có thể nói là một mùa giải mà Melbourne Victory cần phải thay máu khi mà tới điểm này với thời dưới thời huấn luyện viên mới Savachai thì Melbourne Victory vẫn đang chưa tìm lại được phong độ của mình, và đặc biệt là họ có lẽ ở mùa giải năm sau thì họ sẽ phải tiếp tục thay máu và có lẽ họ sẽ phải tìm kiếm những cái sức trẻ và nhiệt huyết ở trên hàng công và hàng tiền vệ. Cũng trong vòng đấu này thì Perth Glory có một cái chiến thắng lớn với tỷ số là 4-2 trước Wellington Phoenix, và Perth Glory với chiến thắng này họ tiếp tục theo đuổi giáo giết Melbourne City ở vị trí thứ 2. Điều đáng nói ở đây là trong trận đấu giành chiến thắng 4-2 trước Wellington Phoenix thì hai người con của huấn luyện viên Tony Popovic đều được vào sân, đó chính là Gabriel và Christian. Đây là hai cầu thủ còn rất là trẻ khi mà họ mới ở độ tuổi teen, tức là ở 17 đến 18 tuổi mà thôi, và rất có thể dưới sự huấn luyện của người cha đồng thời huấn luyện viên Tony Popovic thì các cầu thủ trẻ này sẽ được thi đấu nhiều hơn và họ sẽ trở thành những cái mầm mống tương lai của Perth Glory. Cũng trong trận đấu này thì tiền đạo trẻ của Perth Glory là De Agostino, người mà tỏa sáng cùng với Australia, đội tuyển U23 Australia ở giải U23 của AFC châu Á, thì De Agostino lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Perth Glory khi mà anh ghi hai bàn thắng trong trận đấu gặp Wellington Phoenix.
Vâng, có thể nói là những đội bóng kỳ cựu tham gia với A-League trong nhiều năm qua họ vẫn tiếp tục duy trì được phong độ nhất định của mình. Cho dù giải đấu này không có quá nhiều sự cạnh tranh, thế nhưng mà tân binh có lẽ là nhiều người quan tâm hiện nay, đó là Western United. Tại giải đấu năm nay, cho dù là họ phải đối mặt với một trong những ông lớn của làng A-League, thưa anh.
Vâng, Western United đã thi đấu tương đối tốt tích kể từ đầu mùa giải. Thế nhưng mà dường như khi mà tới thời điểm này là sau 16 vòng đấu thì họ đang có vẻ như dần hụt hơi. Mặc dù họ thi đấu không thi đấu ở vòng thứ 16 vừa qua, thế nhưng mà Western United hiện giờ đang bị tụt xuống vị trí thứ 7. Chúng ta còn nhớ rằng là trong khoảng 5 đến 7 vòng đấu đầu tiên thì Western United luôn luôn nằm ở trong top 4 đội hàng đầu của giải A-League. Thế nhưng mà tới vòng đấu thứ 16 thì hiện giờ họ đã ra khỏi cái top 6 đội hàng đầu mà được tham dự cái vòng final. Và có thể nói là Western United giao gì nữa, thì sau 16 vòng đấu họ giành được 21 điểm, thì đây có thể nói vẫn là một cái kết quả chấp nhận được cho một tân binh. Và trước biết chừng ở nửa còn lại của mùa giải thì họ sẽ thi đấu tốt hơn rất là nhiều. Hai trận đấu còn lại của cái vòng 16 đó chính là trận đấu giữa Brisbane Roar giành chiến thắng 2-1 trước Adelaide United. Brisbane Roar chính là đội bóng mà tiến bộ nhiều nhất trong khoảng 5 trận đấu trở lại đây. Sau cái sự khởi đầu không thành công trong 5 trận đấu trở lại đây, Brisbane Roar đã giành chiến thắng liên tục và họ leo được lên vị trí thứ 6. Mà chủ tịch của câu lạc bộ Brisbane Roar còn nói rằng là dường như huấn luyện viên Robbie Fowler đang có những cái thay đổi tích cực ở Brisbane Roar. Và trong những cái trận đấu đầu tiên của mùa giải thì dường như các cầu thủ vẫn chưa bắt nhịp được với phong cách huấn luyện cũng như là cái triết lý bóng đá của Robbie Fowler. Thế nhưng mà trong 5 đến 6 trận đấu trở lại đây thì các cầu thủ dường như đã hiểu được cái triết lý bóng đá này và tuân thủ được cái triết lý bóng đá của Robbie Fowler, và kết quả trên sân của Brisbane Roar cũng được cải thiện đáng kể. Và chủ tịch của Brisbane Roar còn nói rằng là chúng ta đã được nghe tên của Robbie Fowler trong khoảng 20 năm trở lại đây là một trong những tiền đạo xuất sắc ở giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ được nghe tên của Robbie Fowler trong khoảng 20 năm tới với tư cách là một huấn luyện viên giỏi. Và ông hy vọng rằng Brisbane Roar chính là cái bệ phóng rất là tốt cho Robbie Fowler. Chúng ta sẽ chờ xem cái thi đấu của Brisbane Roar ở nửa cuối còn lại của mùa giải năm nay sẽ diễn ra như thế nào. Ở trận đấu còn lại thì Newcastle Jets giành chiến thắng 4-3 trước Central Coast Mariners. Thì đây là hai đội bóng thi đấu kém nhất tại mùa giải năm nay sau nửa trận đầu. Và hiện giờ thì Newcastle Jets đang đứng ở vị trí thứ 1, còn Central Coast Mariners đứng ở vị trí thứ 10. Và hai đội bóng này thì đều không còn, gần như không còn khả năng để cạnh tranh top 6 vị trí hàng đầu.
Và như vậy chúng ta vừa mới đến cùng cục diện của A-League trong vòng đấu vừa qua, cùng các đội bóng lão làng cũng như những đội bóng hiện nay đang phải chật vật để mà giữ cho mình một cái vị thế nhất định, cho dù mùa giải mới đi được khoảng nửa chặng đường mà thôi. Trong lúc này, theo bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là với người hâm mộ bóng đá trong khu vực châu Á này, thì người ta đang chờ mong xem cái màn thể hiện của ba đội bóng đại diện cho A-League như thế nào, Melbourne Victory, Sydney FC và Perth. Lúc này cũng là phù hợp khi mà chúng ta bàn một chút đến sự ảnh hưởng của coronavirus đối với thể thao, và dường như Asian Champions League cũng đang chịu một cái ảnh hưởng nhất định của nó, thưa anh.
Vâng, có thể nói là cái dịch cúm corona đã ảnh hưởng rất là nhiều tới các hoạt động thể thao ở châu Á. Và cái giải bóng đá của Trung Quốc là giải nhà nghề của Trung Quốc đã phải tạm hoãn vô thời hạn để tránh bị ảnh hưởng, đặc biệt là các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi dịch cúm này. Trong khi đó thì các cái nước lân cận, trong đấy có Việt Nam hay là các nước cũng bị ảnh hưởng bởi dịch cúm này, thì các cái giải đấu thể thao cũng đã bị tạm hoãn để đảm bảo về sức khỏe cho các cầu thủ. Và giải Asian Champions League năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Úc thì có 3 đại diện, trong đó có Sydney FC, có Perth Glory và có Melbourne Victory. Và điều nói ở đây là cả 3 đội bóng đại diện đến từ Úc thì đều nằm trong các bảng đấu có các đội bóng đến từ Trung Quốc. Melbourne Victory thì nằm trong bảng đấu có Beijing Guoan, còn Perth Glory thì nằm trong bảng đấu có Shanghai Shenhua. Và Sydney FC thì lại nằm trong bảng đấu có Shanghai East Asia. Chính vì thế mà cả 3 đội bóng đến từ Úc sẽ phải có những trận đấu, họ sẽ không bay tới Trung Quốc để thi đấu, và các đội bóng mà đến từ Trung Quốc thì hiện giờ cũng không thể bay sang Úc để thi đấu. Nên chính vì thế mà cái lịch thi đấu năm nay của cái giải Asian Champions League và đặc biệt là của các đội bóng liên quan đến Úc sẽ bị xáo trộn. Thế nhưng dù sao thì chúng ta cũng biết rằng là an toàn của sức khỏe của các cầu thủ là điều trên hết, và còn có những thứ quan trọng hơn bên ngoài cuộc sống hơn là các cái trận đấu thể thao. Nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng trong mùa giải năm nay thì các đội bóng đến từ Úc, đặc biệt là Sydney FC và Perth Glory, với phong độ của họ hiện tại thì hy vọng rằng họ sẽ đi rất là xa ở giải Asian Champions League năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, có lẽ chúng ta tới với khu vực châu Âu để dõi theo kỳ chuyển nhượng rất là quan trọng trước khi các đội bóng tăng tốc, mà đặc biệt ở đây phải nhắc đến sự chuẩn bị ở giải Ngoại hạng Anh của các đội bóng hiện nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cho dù là EPL đang có 2 tuần nghỉ đông nhưng mà các câu lạc bộ dường như họ không nghỉ một chút nào đâu, bởi bây giờ là lúc để họ vót cho thật là nhọn mũi tên của mình để hướng đến chức vô địch, thưa anh.
Vâng, năm nay là năm đầu tiên giải Ngoại hạng Anh có 2 tuần nghỉ đông theo yêu cầu của các đội bóng để đảm bảo cho sức khỏe của các cầu thủ, bởi vì giải Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất khi mà các cầu thủ phải thi đấu, đặc biệt là trong cái thời gian Giáng sinh thì họ phải thi đấu mật độ rất là dày, cứ trung bình 2 ngày một trận, và thậm chí có những đội bóng chỉ nghỉ được 36 tiếng đồng hồ. và rất là nhiều sau nhiều năm phàn nàn thì cuối cùng các đội bóng của giải Ngoại hạng Anh cũng có được hai tuần nghỉ đông dành cho các cầu thủ. Và cái kỳ nghỉ đông này cũng là lúc mà các câu lạc bộ chuẩn bị sáo giết cho lực lượng để cho cái giai đoạn lượt về. Hiện giờ câu lạc bộ mà đã chuẩn bị nhiều nhất cho cái giai đoạn lượt về đó chính là câu lạc bộ Manchester United. Khi mà cái kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua thì họ đã chiêu mộ hai tân binh mới. Đây cũng là hai thương vụ rất là đình đám về nhiều khía cạnh. Thương vụ đầu tiên đó là Manchester United chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes đến từ câu lạc bộ Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha. Thì đây là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá châu Âu, ghi được rất là nhiều bàn thắng. Mặc dù ở mới độ tuổi 25 thì nhưng mà Bruno Fernandes có thể nói là một cầu thủ rất là giàu kinh nghiệm và thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Khi 17 tuổi thì anh đã rời quê hương Bồ Đào Nha để sang thi đấu cho một câu lạc bộ ở hạng 2 giải Ý. Sau đó thì anh tiếp tục khoác áo những câu lạc bộ lớn hơn, trong đó có Udinese và Sampdoria, trước khi quay trở về thi đấu cho Sporting Lisbon ở độ tuổi 23. Chính vì thế mà mới có 25 tuổi đầu thôi nhưng mà Bruno Fernandes đã có kinh nghiệm ở những cái giải đấu lớn của châu Âu, trong đó có giải Ý và giải Bồ Đào Nha. Và chính vì thế mà Manchester United hy vọng rằng Bruno Fernandes sẽ tiếp sức cho cái hàng tiền vệ của họ, cái nơi mà điểm yếu nhất của hàng trong đội bóng của họ chính là hàng tiền vệ, khi mà các cái tiền vệ của họ liên tục chấn thương, trong đấy có Paul Pogba hay là Scott McTominay. Và điều đáng nói đây là Paul Pogba rất là muốn ra đi để tìm một bến đỗ mới, và chính vì thế mà sự có mặt của Bruno Fernandes giảm bớt gánh nặng ở tiền vệ cho những cái tiền vệ tại của Manchester United. Cái thương vụ thứ hai đó chính là Manchester United mượn tiền đạo Odion Ighalo từ câu lạc bộ Thần Hoa Thượng Hải. Đây là cái thương vụ mà xảy ra vào cái giờ chót trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi mà tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United bị chấn thương và họ buộc phải chiêu mộ thêm một tiền đạo nữa giúp sức cho hàng công. Và cuối cùng thì cầu thủ người Nigeria, đồng thời cũng là một fan hâm mộ của Manchester United, đã đến với bến đỗ mới, đồng thời là câu lạc bộ trong mơ của mình. Và điều đáng nói đây là Odion Ighalo rất là muốn tham gia, muốn thi đấu cho Manchester, trong màu áo của Manchester United, và anh cũng đã nói với cả cái người đại diện của mình là anh sẵn sàng giảm lương bất kể là với mức nào để anh có thể thi đấu trong màu áo truyền thống đỏ của Manchester United. Thì đây có thể thấy rằng là Manchester United đang tức tốc để chuẩn bị cho cái phần còn lại của mùa giải, bởi vì nếu như trong mùa giải năm nay họ không nằm ở trong top 4 vị hàng đầu cũng như không được tham dự cái giải Champions League năm sau thì họ sẽ bị các cái nhà tài trợ, trong đấy có hãng áo Adidas, phạt tiền tài trợ, tức là họ sẽ được nhận ít hơn các khoản tài trợ kể từ mùa giải năm sau do không được thi đấu ở cái giải đấu danh giá nhất của châu Âu.
Vâng, và cản trở lớn nhất của họ sắp tới đây rất gần rồi sẽ là Chelsea. Có lẽ đây sẽ là trận cầu tâm điểm của tuần này, thưa anh.
Vâng, khi mà giải Ngoại hạng Anh trở lại vào cuối tuần này thì trận đấu cầu tâm điểm đó chính là cuộc chạm trán giữa hai ông lớn, mà đó chính là Chelsea và Manchester United. Thì đây chính là cái cuộc chạm trán để xem đội hình của Manchester thi đấu ra sao với sự có mặt của hai tân binh mới, đó là Bruno Fernandes và Odion Ighalo. Nhưng chúng ta cũng không quên là trong thời gian này thì các giải bóng đá khác của châu Âu vẫn đang diễn ra. Ở giải Italia thì cuối tuần vừa qua Juventus đã bất ngờ để thua trước câu lạc bộ Verona với tỷ số là 2-1, mặc dù Ronaldo tiếp tục ghi bàn và anh là cầu thủ đã lập kỷ lục ghi bàn 10 trận liên tiếp trong giải Ý. Và cái trận đấu tâm điểm của giải Ý trong tuần vừa qua diễn ra vào sáng nay, khi mà hai câu lạc bộ thành phố Milan là Inter Milan và AC Milan gặp nhau. Và trận đấu này diễn ra rất là hấp dẫn khi mà AC Milan đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thế nhưng Inter Milan trong hiệp 2 đã có một hiệp 2 hoàn hảo khi họ lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số là 4-2. Và cùng với chiến thắng này thì họ cũng đã vượt qua Juventus để vươn lên dẫn đầu với giải Serie A tới thời điểm này.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, có lẽ chúng ta đến với một số thông tin bên lề cũng rất là thú vị cho tuần này. Sau giải Australian Open 2020 thì cũng đã bắt đầu có sự thay đổi nhất định của các tay vợt rồi, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, thông thường thì giải Australian Open chính là cái giải đấu mở màn, cũng là cái giải đấu để cho các vận động viên là tìm lại phong độ của mình và chấn chỉnh cái lối chơi. Và có lẽ cái sự thay đổi lớn nhất, mặc dù mùa giải năm 2020 mới bắt đầu, đó là dành cho cái tay vợt mà vào đến trận chung kết đơn nam của giải Australian Open, đó chính là Dominic Thiem. sau giải đấu này thì Dominic Thiem đã chia tay huấn luyện viên của mình. Anh cho rằng là cái phong cách huấn luyện và cái lối chơi Thiem muốn chơi thì khác với so với cái một vị huấn luyện viên của mình. Điều đáng nói đây là Thiem muốn chơi tấn công nhiều hơn là phòng thủ, và chính vì thế mà Thiem đã quyết định chia tay vị huấn luyện viên của mình. Điều đáng nói đây là Dominic Thiem đã vào đến 3 trận chung kết của giải Grand Slam, thế nhưng anh lại để thua cả 3 trận chung kết này. Có thể nói là Dominic Thiem đã tiến rất là gần tới vinh quang, thế nhưng anh cần một vị huấn luyện viên có tài và đặc biệt là hiểu rõ nhất các cái đối thủ của mình để giúp cho Dominic Thiem có một cái đấu pháp hợp lý trong cái trận đấu có thể nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, đó chính là những trận chung kết ở các giải Grand Slam. Chúng ta hy vọng rằng là Dominic Thiem sẽ thi đấu tốt hơn trong những cái giải Grand Slam còn lại của mùa giải, để anh biến cái triển vọng của mình, biến cái khả năng của mình thành hiện thực và trở thành một trong những nhà vô địch của các giải Grand Slam.
Sau khi đó thì nhà đương kim vô địch của Australian Open 2020 Djokovic có lẽ sẽ còn rất là nhiều những cơ hội ở phía trước, mà cái điều quan trọng là anh không những có tài năng, phong độ tốt trong thời điểm hiện nay mà còn có những sự hậu thuẫn tôi nghĩ là vô cùng quý giá từ chính người cha của mình, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc khi mà Djokovic luôn có sự ủng hộ cũng như những cái tay vợt hàng đầu khác. Djokovic cũng có được sự ủng hộ rất là lớn từ gia đình, nhưng mà về phần Djokovic thì anh còn có sự ủng hộ lớn hơn từ cái ban huấn luyện cũng như là người cha của mình. Djokovic có hai đội huấn luyện viên, đó chính là Vaida và Ivan Nesevic. Mỗi vị huấn luyện viên sẽ theo Djokovic 20 tuần trong một năm. Điều này cho thấy rằng là Djokovic đã tìm luôn luôn biết cách để làm mới mình. Bởi vì nếu như một vị huấn luyện viên theo suốt cả các giải đấu thì đây sẽ làm cho quý vị huấn luyện viên đấy thiếu đi cái sự sáng tạo. Và chính vì thế mà Djokovic có lẽ là vận động viên chuyên nghiệp trong làng tennis duy nhất mà có hai huấn luyện viên cùng một lúc. Và thêm vào đó thì người cha của Djokovic luôn luôn dõi theo cái con đường của mình, và ông còn nói rằng là Djokovic sẽ giành nốt cả ba giải Grand Slam còn lại trong mùa giải này, và đồng thời tới tháng 10 khi mà giải Mỹ mở rộng kết thúc thì Djokovic cũng sẽ xoán luôn cái kỷ lục mà vô tình hoàng hậu của Federer, đó chính là 310 tuần liên tiếp đứng ở vị trí số 1 của làng quần vợt thế giới. Chúng ta sẽ chờ xem tới tháng 10 liệu Djokovic có giành thêm được cái Grand Slam nào không, và liệu anh có vượt qua được Federer với tư cách là tay vợt đứng ở vị trí số 1 nhiều nhất trên thế giới hay không. Nhưng mà điều đó thì cho thấy rằng là quần vợt ngày càng trở nên hay hơn, và Djokovic có lẽ nếu như năm nay kết thúc và anh đạt được các mục tiêu của mình thì anh sẽ trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của quần vợt thế giới.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.